Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư băng hoa.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhật Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình Lật Lại Trang Sử, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM được mời trở lại cựu trung tá Nguyễn Quang Vinh. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến bác Nguyễn Quang Vinh ạ.
Tôi xin gửi lời chào cô Nhã Quyên và cô Thu Nga và tất cả các quý anh chị em trong đài.
Dạ vâng, quý vị cũng đã từng nghe trong chương trình Lật Lại Trang Sử, bác Nguyễn Quang Vinh là chánh văn phòng của Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Thưa bác, thì hôm nay đúng là vào ngày 20 tháng 7 là ngày chia rời đất nước, là cũng đúng 70 năm. Bác khỏe không thưa bác?
Bác bình thường không?
Dạ, 70 năm, không biết là khi mà cái ngày đó bác ở đâu? Bác có phải là những người cũng di cư từ miền Bắc vào miền Nam vào năm 1954? Không thưa bác.
Cách đây 70 năm thì ngày đó thì bác đang ở cái thời gian đó bác đang ở Hà Nội.
Dạ.
Bác di chuyển từ Hà Nội vào trong Nam từ năm đó, tức là hai cuộc di tản rất vĩ đại của người Việt Nam, là cái thứ nhất là năm 1954, cách đây 70 năm rồi. Và cái thứ hai là đại cuộc di tản tại miền Nam Việt Nam tới khắp năm châu năm 1975, cũng cách đây 49 năm rồi. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về hai cái cuộc di tản này. Thì thật ra nếu mà nói về cuộc hai di tản này thì không thể nào mà chúng ta có thể tóm lại trong vòng một nửa tiếng hay một ít phút như thế này, mà nguyên một cuộc thôi, từ cuộc di tản 54 cũng biết bao nhiêu cuốn sách viết, mà bây giờ còn tiếp tục, còn đưa ra những sự thật mà chưa bao giờ được bật mí. Rồi đến cuộc di tản năm 1975 đi khắp Nam Châu nữa, hiện bây giờ cũng còn đang từ từ được đưa ra. Thì cô Nhã Quyên có những cái câu hỏi gì đặc biệt cho bác hay không? Hay là như thế nào cho bác cái...
Dạ vâng, có lẽ nếu mà gói ghém trong vòng 20 phút thì có lẽ chúng ta không có thể nói hết cuộc di cư từ Bắc vào miền Nam năm 1954. Chúng ta cũng có thể tiếp tục làm những cái chương trình này vào những kỳ sau. Cho Nhật Quyên hỏi vào cái thời điểm đó là bác ở ngoài miền Bắc, bác ở thành phố nào, và có những cái lúc đó như bác khoảng bao nhiêu tuổi, bác có thể kể lại thời điểm đó và bác di cư như thế nào? Tại vì mỗi người trong cái thời điểm đó, có người di cư vào năm 53, vào trước 1-2 năm, và có người đúng vào ngay ngày một cùng với bác, cùng với cả gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào, thưa bác.
Cái thời gian đó thì bác ở Hà Nội và bác đi vào vào Nam trước cái thời gian đó, nhưng mà gia đình của bác, bà mẹ và tất cả gia đình thì đi tàu của từ Hải Phòng đi vào. Đây là một cuộc di dân nghĩa là vĩ đại, mà những người ở Việt Nam tự do không thể chấp nhận chế độ của độ cộng sản, nên bằng đủ mọi cách họ kiếm đường đi vào miền Nam tự do, mặc dầu là miền Nam tự do là một nơi mà xa lạ đối với họ, nhưng mà những tin tức họ nhận được thì đấy là cái miền đất hứa. Thành ra bằng mọi cách đi vào miền Nam, mà nói chuyện cái những cuộc di tản đi vào miền Nam này ấy, thì rất là trần ai. Tại vì khi mà đến được vào cái thời gian đó thì họ phải từ bỏ tất cả những nơi chôn rau cắt rốn của họ, nơi quê hương mà quý mến của họ, để đi vào một miền mà họ nói là miền đất, họ nghĩ là miền đất hứa của họ, nhưng họ vẫn phải đi. Và lúc bây giờ đi thì có người nào may, một số người may mắn đi trước thì đi bằng phương tiện máy bay, mà đa số thì phải đi ra Hải Phòng để đi tàu vào miền Nam. Mà con đường đi vào từ quê của họ đi đến Hải Phòng thì trăm ngàn khó khăn. Việt Cộng đã biết và đã làm những cái nút chặn các nơi không cho đi, mà ngay cả những nút chặn nữa Việt Cộng nó cũng có những cái chiêu trò rất là đặc biệt. Chẳng hạn như có những cô gái, họ nhìn thấy những người thanh niên đi vào miền Nam thì họ tự nhận đấy là chồng của họ, và họ yêu cầu nhà chính quyền địa phương hồi đó là giữ ông ấy lại, chứ ông không muốn cho đi, mặc dù là người ta tự nhận là không phải người này nhận, nhưng mà Việt Cộng vẫn không chịu những cái đó. Đấy là những cái, còn nhiều những người khác họ đi đến những cái chỗ, những cái gọi là cái nút chặn của Việt Cộng, thì họ phải di chuyển bằng, có những người băng lộ những cánh đồng, cả gia đình đi từ chỗ này sang chỗ khác, rồi lại đón xe kế tiếp, họ phải đi độ khoảng nhiều chặng thì mới tới được Hải Phòng. Thì từ tới Hải Phòng đó là cái trạm kiểm soát cuối cùng để mà họ có thể lên tàu đi vào miền Nam. Thì đấy là một cái cuộc di cư vĩ đại của trên 1 triệu người Việt Nam từ miền Nam từ miền Bắc đi vào Nam. Rồi vào miền Nam đây thì có cái duyên may, hoặc là cũng cái cơ hội của họ, là dân miền Nam là rất là dễ thương, rất là họ có thể họ rộng tay để mà đón nhận những người miền Bắc vào. Cho nên số người miền Bắc vào đây đã coi như là tiếp tay với người miền Nam, và tiếp tay trong cái chế độ miền Nam Việt Nam, trở thành một miền Việt Nam Cộng Hòa. Và có thể nói rằng một trong những nơi mà có thể là ưu tú nhất của Đông Nam Á thời bây giờ, mà đến nỗi như là ông Tổng thống Lý Quang Diệu, ông thì ước mơ là Singapore được như Việt Nam, chứ không phải là những cái điều mà Việt Cộng sau năm 1954 thì là đủ thứ nói về những cái xấu của miền Nam Việt Nam. Đấy là cái cuộc di tản năm 1954. Rồi bây giờ đến một cuộc di tản thứ hai, cũng là cuộc di tản rất vĩ đại, tức là năm 1975. Thì miền Nam Việt Nam là một cơ chế mà dân Việt Nam rất là tôn thờ và duy trì những cái đó, nhưng mà Việt Cộng đã làm đủ mọi cách để phá và Việt Nam, và nhờ những cái thế lực của Cộng sản quốc tế, cho nên đã đưa cái chiến tranh Việt Nam này vào một cái thế kẹt. Trên nguyên tắc về lãnh đạo chiến tranh thì cái cuộc chiến tranh mà có hai miền mà kình chống nhau, miền Bắc thì có Nga đầu và các quốc gia cộng sản, miền Nam thì có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, rồi Phi Luật Tân, rồi các nước khác, Thái Lan và các nơi. Thì nếu mà cứ theo những nguyên tắc thì cuộc chiến tranh sẽ kéo dài vô tận. Nhưng mà Việt Nam, đây là những cái điều mà nên cho thế giới hậu duệ biết, là chúng ta bị những người đồng minh của chúng ta, những kẻ cầm quyền thời gian đó phản lại cái chính quyền miền Nam, cho nên là chúng ta phải nằm ở cái thế phải ly khai, phải đi rời bỏ đất nước. Mà rời bỏ đất nước đó, thì bây giờ mới nó đặc biệt là nó có những cái như là danh từ boat people, mà bây giờ là tất cả thế giới phải nói đến cái boat people, là người ta biết đây là một cuộc di tản bằng đường biển của người Việt Nam tự do đi tìm tự do, mặc dù là cuộc di tản đó rất là nguy hiểm, 10 phần chết, 10 phần 9 phần chết, 1 phần sống họ vẫn đi. Rồi ngoài những bên đó thì có một số người may mắn hơn để có thể đi bằng đường hàng không, và đặc biệt cũng có một số người nữa đi bằng đường bộ qua những cánh rừng nguy hiểm, qua những biên giới mà có thể rất nhiều người bỏ thây chết trên đường di tản. Đấy là hai cái cuộc di tản rất là vĩ đại trong cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Một là cách đây 70 năm rồi, năm 1954, và cái thứ hai là năm 1975, tức là cách đây cũng 49 năm rồi. Thì cô Nhã Quyên có
tại vì ngày hôm nay là đúng là ngày 20 tháng 7, thì Nhã Quyên chỉ muốn nói về cái cuộc di cư vào năm 1954 thôi. Vào cái thời điểm đó thì hình như là cái thời gian đầu thì Việt Minh họ cũng dễ dàng cho những người di cư, nhưng mà khi mà họ thấy quá đông người di cư, nhất những người Công giáo, họ cũng đã ý thức rằng là không có cái tự do tôn giáo dưới chế độ Cộng sản lúc đó, họ thấy di cư nhiều hơn, cho nên đó là lý do họ gây khó khăn, phải không thưa bác? Như bác nói là có họ giả bộ đưa những cái cô chạy ra rồi nhận những người làm chồng.
Thực ra thì họ biết những cái đó, chứ họ không có dễ dàng gì, nhưng mà họ kìm đủ cách. Nhưng mà cái thời gian đó thì những cái phương tiện truyền thông không phải là những phương tiện truyền thông như bây giờ, chúng ta có cell phone, chúng ta có TV, chúng ta có đủ mọi thứ. Hồi đó hầu như không có gì hết. Thì thường thường ấy, những các vị lãnh đạo tinh thần như là các cha, cái giác thì họ biết những cái đó cho các giáo dân biết, hoặc là ngay cả những người mà dân miền Bắc thôi, họ cũng ý thức được những cái đó, họ muốn đi, nhưng mà tụi về tổng là có đủ mọi cái phương cách để họ ngăn chặn, nhưng mà họ không bao giờ họ tuyên bố ra, họ nói rằng chúng ta có quyền tự do để đi, nhưng sự thực là không. Tại vì tất cả những chặng đường, những chỗ, những cái nút đường đi lúc bây giờ thì thường thường là đường bộ, thì thường thường có những nút chặn, mà những nút chặn đó thì không thể nào qua được cái đó. Chưa kể là còn những cái máy lưới của biệt thì cả cộng nữa. Thì khi vào đến trong Nam này thì tôi được gặp nhiều là những người, họ kể mỗi người, mỗi một gia đình, họ có một cái câu chuyện của họ mà có thể viết thành sách cũng có thể được. Họ di chuyển hết sức là cực khổ, từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, rồi đi lên được cái khúc đó, khúc nào có xe, có phương tiện thì họ đi, họ chuyển từ từ ra đến Kiến An, Hải Phòng, rồi đến đó họ cũng gặp những cái khó khăn nữa, ngay tại đó nữa, rồi sau đó họ phải luồn lách cách nọ, cách kia đủ cách để họ đi, họ mới đến được cái chỗ mà họ cho lên tàu để đi vào Nam. Đấy là cả một cái hành trình rất là cực khổ, nhưng mà vì vấn đề hai chữ tự do cho nên rằng những người mà miền, nhất là những người miền Bắc, họ nhất định đi vào Nam và cũng được những đồng bào miền Nam tiếp đón, và chúng ta trở thành một cái miền Nam Việt Nam tự do. Cô Nhã Quyên còn gì để
cho tôi? Dạ vâng, thưa bác, vào năm sau khi mà ký hiệp định, hình như là trước đó 3 ngày thì có rất là nhiều người ồ ạt đi vào miền Nam. Trong cái cuộc di tản vĩ đại này, dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, bác có tới 677.389 người là bên Công giáo, và Phật giáo là 182.817 người đã di cư vào năm 54. Và lúc đó đó thì như dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm là ông cũng đã lập ra những cái trại cho định cư cho những người di cư vào đây. Bác có biết là lúc đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm như ông chia, ông làm những cái trại như thế nào không thưa bác? Bác có thể chia sẻ không?
Sự thực ra thì mà bác cũng không có rõ tất cả.
Tại lúc đó bác còn nhỏ hay sao, hay là như
đúng
thế nào?
Và có thể còn cũng không nhỏ lắm, nhưng mà đại khái là mình ở trong cái tình trạng cái cỡ tuổi đó thì mình không được biết hết tất cả những kế hoạch của chính phủ. Nhưng mà đại khái là mình có những cái trung tâm định cư mà chính phủ Ngô Đình Diệm đặt cho những người miền Bắc đi vào, thành ra có những khu, thí dụ như là chúng ta gần Sài Gòn, thí dụ như cũng khu như Đồng Nai hay là những gì đó, thì là đa số là những dân bất kỳ di cư vào. Thì thí dụ như bác cũng có những cái câu chuyện quen, như là thí dụ như là cha Phan Lạc Hóa chẳng hạn, thì ông ấy cũng đưa vào vùng định cư đó, rồi cha mang đa số những người đó là những người theo cha là những người Nùng, À, thì một câu chuyện hiểu lầm làm sao đó, nói là cha là gốc của người Tàu, cho nên rằng có cái liên hệ gì với bên kia chăng? Thì đến tai cha thì cha buồn, và cha bỏ cái vùng đó, và cha đi ra biển lại, và đi vào vùng Bình Hưng, tức là vùng Cà Mau, để mà lập cái trại ở dưới đó. Cái vùng Cà Mau này là cái vùng rất là nguy hiểm và khó khăn. Bác là ở ngành binh chủng lực lượng đặc biệt, bác cũng được đưa đến Cà Mau và cũng được gặp cha Hóa ở trong đó. Thì ông có tinh thần chống cộng là rất cao, đặc biệt là có ông cái số dân mà người nông theo ông rất nhiều. Và cái công việc làm của cha đấy là đã được người Đức nhìn thấy cái đó, cho nên rằng người Đức đã coi như xây một cái bệnh viện nhỏ ở tại vùng cái làng đó, vùng Bình Hưng đó, để cho cha. Và năm 1970 đến 75 đấy thì là bác có liên lạc với cha để coi xem là có cha có muốn đi thì để giúp để phương tiện, nhưng cha bảo không cha, vì những cái giáo dân của cha không đi, trở lại. Rồi về sau này đấy, sang bên này thì có một người trong chính phủ Mỹ liên lạc với bác rằng cha Hóa đã sang được tới Đài Loan rồi, và cha muốn liên lạc với bác. Thế thì người Mỹ đó, ông sĩ quan đại tá Mỹ đó có liên lạc với bác và hỏi về những cái cốt để xác nhận là bác là quen thật với cha Hóa. Thì sau cùng thì ông cho điện thoại với cha Hóa, bác có nói chuyện với cha. Thì bác hứa là 2 tháng sẽ sang thăm cha tại Đài Loan. Nhưng mà 1 tháng sau nữa thì ông đại tá đó gọi lại cho bác là cha Hóa đã qua đời rồi. Thì đấy là những cái câu chuyện mà story liên quan đến cái vụ mà di tản năm 1954, cũng có chuyện buồn, một có chuyện đáng nhớ. Thì cô Nhã Quyên có những gì thì xin cho biết để bác sẽ tiếp tục với cô Nhã Quyên.
Dạ vâng, ngày nào là ngày cuối cùng, tức là trước khi mà ký cái hiệp định Geneva chia đôi đất nước đó thưa bác, thì những người ngoài miền Bắc có được ra vô tự do hay không thưa bác, vào miền Nam hay là như thế nào? Và sau khi ký thì họ cho một cái thời gian ngắn hạn để mọi người vào miền Nam hay là sao vậy thưa bác?
Không, cái kỳ đó thì trên nguyên tắc thì họ cho rằng là tự do để đi.
Tức nhưng là trước mà khi mà ký á, thì người miền Bắc ra vô trong miền Nam có dễ dàng không? Có
không
không dễ dàng. Tức là có giống như giữa ở Hàn Quốc Bắc Hàn và Nam Hàn không bác? Tức là không có được qua lại.
Không, nó không có cái ranh giới như vậy. Nhưng mà sự thực ra đấy thì họ kiểm soát rất kỹ. Những người thí dụ như là những người ở Bùi Chu Phát Diệp chẳng hạn, muốn lên được ra được tới Hải Phòng không phải là dễ, phải đi qua những cái trạm xe, những trạm kiểm soát. Thì người ở trong đó Việt Cộng sẽ có những cái trạm kiểm soát họ chặn lại hết, họ tìm đủ mọi bánh lưới chặn lại. Thì những người đó họ khuyến để họ báo, lúc bây giờ là không có phương tiện truyền thông như bây giờ, chỉ có báo với nhau thôi là chỗ đó có những trạm kiểm soát họ không cho đi đâu. Thì là lúc nào phải lội băng rừng, băng hay là băng đồng ruộng để đi sang nơi khác để tránh cái trạm kiểm soát đó. Thành ra từ những cái bất cứ ở địa phương nào không biết, nhưng mà họ đến được Hải Phòng để đi sang Tàu là cả một cái chuyện trần ai, chứ không phải là dễ dàng như người ta, như là sự thực Việt Cộng có bằng lòng để cho một số người tự do ra đi, nhưng trên thực tế họ kiểm soát rất kỹ và chỉ có trên 1 triệu người có thể thoát được và đi theo tàu đi từ Hải Phòng vào miền Nam.
Nhưng mà cái đó là sau khi đã ký hiệp định là họ cho khoảng 1 triệu người, nhưng mà trước khi mà ký đó, tức là những người ở miền Bắc muốn vào miền Nam hay những người miền Nam muốn ra miền Bắc thì có nó như thế nào thưa bác? Tức là phải trốn, có những người ở miền Bắc có phải trốn vào miền Nam để được sinh sống hay không, hay là những người miền Nam có không, được trốn ra miền Bắc không bác? Trước khi mà
trước cái ngày quyết định ấy thì nó không có một cái dấu hiệu gì để mà người ta thành ra, nhưng mà tiếng đồn đi người ta cũng biết, thì những người nào có phương tiện họ đi máy bay đi vào trước rồi đó. Còn những người khác thì họ phải chờ xem đúng cái chuyện đó đúng rồi thì lúc giờ họ mới đi, và thì họ lúc là chỉ căn cứ vào những cha sở địa phương hoặc là những vị mục sư hoặc là những vị có sự hiểu biết và có tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Có những gia đình, có rất nhiều gia đình muốn đi mà không đi được đó. Rồi là cũng có những cái trường hợp mà những người người ta đi bọn có hoàn cảnh rất bị đặc biệt. Thí dụ như là bác có một người quen làm việc với bác, tức là ông ta là Thượng tá Trịnh Văn Viễn, ông ta là tư lệnh mặt trận Nam Lai Châu của Việt Cộng. À, rồi trong một cái cuộc mà đi tấn công thì ông chỉ hớ hênh một lời nói thôi, thì bị chính trị viên của cái sư trung đoàn của ông ấy phê bình, và ông ấy coi như là bị kiểm soát phải đi học tập. Sau đó thì người bạn thân của báo cho biết là ông sẽ đi và không bao giờ được trở về nữa. Thì ông ta trốn khỏi, tức là coi như đào ngũ khỏi cái đơn vị của Việt Cộng và vượt băng rừng theo cái đường mòn Hồ Chí Minh đi vào miền Nam, rồi ông ta xin hồi chánh và sau này được ông Ngô Đình Nhu tiếp, và ông viết rất nhiều tài liệu mặt thật của Việt Cộng xảy ra những cái gì, để ông là một cán bộ cao cấp của Việt Cộng. Có rất nhiều những cái người mà bác biết sau này họ làm việc với bác thì họ cho bé biết hết, thì nhờ đó mà mình biết khá nhiều về những cái hoàn cảnh những người di cư ở miền Bắc đi để đi vào miền Nam. Cô nhã quyên tiếp đi.
Dạ vâng, cảm ơn bác Nguyễn Quang Vinh rất là nhiều. Nhã Quyên cũng còn rất là nhiều câu hỏi về cuộc di cư này, nhưng mà thời gian của chúng ta nó qua rất là nhanh, hơn 20 phút rồi. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và có lẽ là mình sẽ có những lần sau xin mời bác gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Ok, cảm ơn cô Nhã Quyên, và chúng tôi gửi lên lời chào cô Thu Nga cũng như là quý vị trong đài và tất cả các quý vị thân thương của khán giả, thính giả của đài phát thanh. Xin cảm ơn cô Nhã Quyên.
Dạ, xin kính chào.
Người đi không quên cha,
xuống phố trưa này với hàng sư đoàn.
Với hàng sư đoàn.